Nam mô A Phật A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2018, chúng ta đang trong khóa tu của tháng 2. Thì trong cái buổi học Phật pháp hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Hôm nay mình học đến Thiền sư Thiên Nhiên, tức là Ngài Đơn Hà. Thì Ngài Đơn Hà sanh 738, Ngài mất 824. Sư không biết quê quán ở đâu, chỉ biết sư trước học nho, đi vào Trường An ứng cử, dừng nghỉ nhà trọ, chợt mộng thấy hào quang trắng đầy nhà. Người chim mộng đoán điềm hiểu không? Đặc là Ngài thì Ngài không có biết là quê quán Ngài ở đâu, nhưng mà biết Ngài là một nho sĩ. Nho sĩ Ngài đi đến Trường An, Trường An là kinh đô thời bây giờ đó, để mà ứng cử, để mà thi đó, thi làm trạng nguyên. Nhưng mà khi mà ở nhà trọ thì tự nhiên cái Ngài nằm mộng, Ngài thấy hào quang trắng đầy nhà. Nằm mộng mà thấy hào quang trắng đầy nhà, tức là cái điềm rất là lành. Thì cái người đoán mộng thì mới đoán là đây là cái điềm hiểu không. Tức là Ngài Đơn Hà là xuất thân từ một nhà nho, nhưng mà tâm hồn rất là trong sáng, chưa có hiểu đạo gì hết, cũng chưa có hiểu được cái giáo lý, từ một cái người rất là bình thường mà cũng không biết cái gì là Phật pháp hết, mà tâm hồn trong sáng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói Ngài là cái người tái sanh, thì quý vị biết là tại sao nếu mà tái sanh từ đời trước thì từ nhỏ đã biết, nhưng mà Ngài từ nhỏ lớn lên là giống như Ngài không biết gì hết, tâm hồn rất là trong sáng. Nhưng mà đến khi mà nằm mộng thấy cái hào quang trắng thì cũng phải nhờ đến cái người đoán mộng. Dù như bây giờ mà quý vị học Phật pháp thì ai cũng học sử thì đều thấy là Hoàng hậu Ma Gia nằm những cái giấc mộng, thấy voi sáu ngà, hào quang trắng, rồi quý vị mấy cái đó là biết là hào quang của Phật, rồi vân vân, đều là biết là những cái mộng mà trong nhà Phật thường kể. Thì biết, nhưng Ngài cũng không biết gì hết. Thì đó là cái chỗ mà đặc biệt của Ngài Đơn Hà. Nhưng mà cái người đoán mộng nó là cái điềm hiểu không. Hiểu không tức là hiểu cái các pháp vốn là không đó, hay là hiểu được cái trí bát nhã đó, đó là cái kỳ lạ. Thì gặp một thiền khách mới hỏi nhân giả đi đâu. Có một thiền khách thì mới gặp Ngài, mà vì thiền khách này chắc là cái người đã đạt đạo, cho nên gặp là biết, cho nên hỏi là nhân giả đi đâu. Và cái từ nhân giả là cái từ mà thường dùng trong Phật pháp, dành cho những cái người mà những cái bậc mà cao siêu đó, hay dùng từ nhân giả. Thì sư mới đáp đi thi làm quan. Lúc này Ngài cứ nghĩ là đi làm quan thôi, chứ chưa có nghĩ là tu đạo. Thì cái vị thiền khách thì mới nói thi làm quan đâu bằng thi làm Phật. Thi làm quan thì không bằng thi làm Phật. Ngài nghe cái câu này, Ngài thấy rất là lạ. Tại vì từ xưa đến giờ thì Ngài chưa có hiểu được nhiều, nhưng mà tự nhiên cái nghe nói đến cái chữ Phật, tự nhiên lòng Ngài bị chấn động, tức là chấn động hết cả thân tâm. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình chưa biết gì hết mà có mình đi thi trạng nguyên, thì có ai hỏi mình á, là đi thi trạng nguyên đâu bằng thi làm Phật, thì mình chỉ ngơ ngác thôi. Tại vì hỏi con Phật làm sao cũng đâu bao giờ biết, mà cái nhà nho thì bao nhiêu tâm quyết đã được làm quan, tức là đã ung đúc cái cả ít nhất phải mười mấy 20 năm, cho nên là mới có thể là thi làm quan được. Mà bây giờ chỉ nghe một câu thi làm Phật thôi thì Ngài liền chấn động cả cái thân tâm, cho nên Ngài mới hỏi thi làm Phật chỗ đến chỗ nào, tức là làm Phật đến chỗ nào liền, thì mới thấy đó là một cái chủng tử nó ẩn chứa mà nó chưa có cái cơ hội nó phát ra. Ví dụ như có nhiều người từ nhỏ đến lớn lên, tuy họ chưa có biết Phật pháp gì hết, nhưng một khi mà họ hiểu được Phật pháp thì họ tiến nhanh, rất nhanh trên cái con đường đạo. Đó là khi mà nó bộc phát rồi rất là mạnh. Tại vì khi mà mình bỏ cái thân này sanh ra cái thân khác thì nó bị cách ấm, thì nó bị cách ấm là nó che đậy mình một cái con người mới hoàn toàn hết, và được vào cái sự mà cho bị cái ảnh hưởng cái môi trường trong cái hiện tại nữa. Nếu cha mẹ đó mà hiểu đạo đó thì còn đỡ, cha mẹ không hiểu đạo thì cứ dẫn dắt mình đi theo cái con đường của cái kiếp sống mới thôi. Cho nên là đâu có thể nào mà phát được một cái chủng tử mà của Phật pháp bên trong. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà có cái chủng tử mà nó sâu dày đó, thì gặp một cái nhân duyên nào đó tự nhiên nó lại phát trở lại. Đó là cái vậy. Cho nên là quý vị mình tu hành thì nó không có mất là vậy đó. Chỉ cần mình có cái chủng tử mà nó sâu dày, nó nằm ở trong tàng thức rồi, thì đời sau đến nơi nào gặp cái nhân duyên gì mà có người nhắc là tự nhiên mình nhớ liền. Thì Ngài cũng vậy đó, Ngài nhờ hỏi thi làm quan thì đâu bằng thi làm Phật, thì Ngài liền chấn động cả thân tâm. Cho nên Ngài mới nói họ hỏi đến liền thi làm Phật đến chỗ nào. Thì cái vị tăng này mới nói là hiện nay ở Giang Tây có Mã Đại Sư ra đời là trường thi Phật nhân giả nên đến đó. Tức là hiện nay ở Giang Tây, tức là vào cái thời của Mã Tổ Đạo Nhất, thì chỗ nơi Mã Tổ Đạo Nhất thì rất là có tiếng tâm, là người nào đến đó đó là đều có thể giác ngộ thành Phật, cho nên gọi chỗ đó là trường thi Phật. Cho nên là một thời rất là nổi tiếng. Thì sư bỏ thi tìm đến Giang Tây ra mắt Mã Tổ, đó là một cái sự lựa chọn mà nó không cần phải suy nghĩ gì hết, tức là tự nhiên vậy thôi. Cho nên có nhiều người hỏi là tại sao mà mình đi tu, cho nên đó, đó là cái có nhiều người đi tu đó là có nhiều cái nhân duyên khác nhau, nhưng có nhiều người đó là khi đến chùa cái họ thích tu luôn, họ không có nói là bởi vì cái hoàn cảnh éo le ở cái cuộc sống, mà chỉ cần đặt chân vào chùa, ô giống như mái chùa là cái mái ấm của mình, cho nên người đó đã từng đi tu rồi, cho nên không có cần là phải là một cái nhân duyên đau đớn gì của thế gian, tức là những người này có chủng tử. Ở đây giống như Ngài Đơn Hà, Ngài chỉ nghe nói đến cái câu Phật và chỉ cái chỗ đến, là Ngài bỏ đi cái giấc mơ làm quan của mình để mà đi cầu làm Phật. Đó là cái chỗ mình thấy là Ngài có cái chủng tử nó khác hơn người ta. Thì Đại sư tức là Ngài Thiền Sư Đạo Nhất á, Mã Tổ Đạo Nhất, vừa thấy Mã Đại Sư, sư bèn lấy tay dở chiếc khăn trên đầu. Đó là Ngài có quấn một chiếc khăn, thì vừa gặp Mã Đại Sư thì lấy cái tay dở chiếc khăn trên đầu ra thôi. Nhưng mà Mã Đại Sư nhìn dây lâu mới bảo: Nam Nhạc Thạch Đầu là thầy của ngươi. Tức là biết là cái nhân duyên thầy trò là của Ngài Thạch Đầu chứ không phải là của mình. Cho nên mới nói thôi ông qua bên đó đi, ông không phải là nhân duyên của ta. Bởi vì là những cái người đạt đạo, họ nhìn cái người học là họ biết là cái nhân duyên của cái người học đó là đến đâu. Cho nên quý vị thấy đó là có nhiều khi mình đi chùa cũng vậy nữa. Có nhiều vị đó là tại sao đi chùa một thời gian cái họ không đi chùa nữa, là biết là có cái nhân duyên, họ hết duyên rồi, họ lại có nhân duyên cái chỗ khác. Cho nên cái điều này cũng rất là cái bình thường, cho nên mình không có cố định. Cho nên nhiều khi mình không có hiểu được cái đạo lý đó, mình thấy họ không đi chùa mình, cái họ đi chùa người ta, cái đây cái mình cũng khó chịu. Thì chính cái khó chịu này tức là không, hoàn toàn không có đúng đạo lý. Cho nên có nhiều người họ nói là Phật tử Bảo Trơn là toàn là Phật tử có Bồ Đề không à? Là giống như mình lấy của Phật tử Bồ Đề vậy đó. Nhưng mà ở đây quý vị thấy thì mỗi người có trái tim, mỗi người có cái đôi chân, họ thích đi đến nơi nào họ tu thì họ đến tu thôi, chứ không có nghĩa là Phật tử của ai hết. Chúng ta đều là đệ tử của Phật, là người Phật tử, là người con Phật. Nơi nào thuận duyên thì đến, nơi nào tu được thì chúng ta cứ tu, chỉ sợ chúng ta không tu thôi. Chứ còn tu chỗ nào thì những người mà có tu hành họ đều mừng hết. Ông thầy nào có tu biết mình đi chơi thì ông thầy cũng lo thôi, chứ còn biết đi chỗ khác đi tu thì ông thầy cũng mừng lắm. Thì đó là cái người đúng. Chứ còn thấy người ta đi đến chỗ khác cái mình đây mình buồn hay mình khó chịu, cái mình nói năng những cái câu mà nó không có khiếm nhã, thì như vậy đó là mới thấy là đạo đức của mình không có. Cái thứ hai nữa, mình không có hiểu được cái đạo lý. Cho nên đạo Phật tùy duyên à, đến thì đến, đi thì đi. Cho nên là không có cái cố định và cũng không có nắm giữ. Nên đây thầy cũng vậy đó, không có giữ bất cứ người nào hết. Đủ duyên thì tu, không đủ duyên thì cứ ra đi. Thì như vậy đó là để cho mình là cái người đệ tử Phật là phải có cái thấu hiểu được cái đạo lý. Ở gì là cái nhân duyên, cái gì cũng là một cái chữ duyên hết. Nếu mà cái nhân duyên mà nó không đủ, miễn cưỡng chỉ là cái đau khổ mà thôi. Cho nên đó là cái mà chúng ta hiểu đúng đạo lý rồi thì tự nhiên là chúng ta biết được cái gì mình nên làm, và tu là phải đến nơi đến chốn. Một khi mình xác định cái nơi đó là cái nơi mà mình có thể tu hành được, có thể giác ngộ giải thoát được, thì dù bao nhiêu chướng duyên, bao nhiêu nghịch cảnh, chúng ta cũng quyết định chúng ta phải thực hiện được cái hoài bão của mình. Đó là cái người có cái ý chí. Chứ nhiều khi có nhiều người bị kẹt cái chỗ này lắm, nói là tùy duyên, cho nên nhiều khi khó khăn chút cái chặt, khó khăn chút giọt, nói tùy duyên mà đâu gì đâu trói buộc. Nên đó là họ cũng tu không có được. Bởi vì là khi mà mình biết là đó là cái nhân duyên và cái chỗ mình có thể đạt được cái sở nguyện của mình, thì phải hết lòng quyết tâm để cho giác ngộ giải thoát. Trừ cái trường hợp mình cảm giác như là ở đó không phải là cái nhân duyên của mình nữa, thì như vậy thì mình cứ đi. Mà còn ở thì phải tu cho đến nơi. Nên là ở trong cái luật mà của cái trong cái thiền môn đó, thiền sinh không muốn ở đây thì cứ ra đi tự do, không cần điều kiện gì cả, không được ở đây mà có tâm hướng ngoại. Đó là trong cái luật trong thiền môn có cái câu đó. Ở đây mà hướng ngoại là thấy là cũng thất bại rồi đó. Ở đây là phải là chuyên tu, còn muốn nữa thì cứ xách gói đi. Đó là cái tự do mà ngày xưa Hòa Thượng Ngài đặt ra những cái đó là thấy là rất là hợp đạo lý. Ở một chỗ thì phải tu, còn không thích nữa thì cứ cuốn gói đi thôi. Chứ không có được mà chân trong chân ngoài. Thật ra cái này thì không có phải là nó thuộc về cái lợi lạc gì cho thầy hay cho thiền viện cả, nhưng mà chỉ muốn cho các thiền giả là phải có cái sự dứt khoát. Có dứt khoát thì mới tu được. Giống như Ngài Đạo Nhất, Ngài thấy Ngài Đơn Hà vừa đến, Ngài nhìn, Ngài biết ông không có nhân duyên ở đây đâu, thôi qua bên Ngài Thạch Đầu đi. Ngài Mã Đại Sư Ngài nói như vậy đó. Ngài thấy cái Ngài biểu qua bên kia. Đó là cái chỗ mà những cái người mà có cái chí đạo. Chứ còn nếu mà những cái người thầy mà bình thường thì lại thấy cái người này mà có khả năng nào mà nó khá khá, thì mình nhìn nó ở đệ tử tôi á, dành đệ tử nữa. Cho nên cái đó là cái chỗ mà cái những người giác ngộ thì khác hơn. Ngài chỉ vì hàng hậu học thôi, chứ không có phải là vì cái bản thân mình. Cho nên ngày xưa mà ở các thiền viện, mà các nơi mà có những chỗ mà các vị mà như là thiền viện Trúc Lâm, lúc bây giờ thì thiền viện Trúc Lâm thì cũng có thể nói là một cái trường thi Phật ở trong lòng của các thiền tăng, thiền sinh. Ai cũng, người nào ham tu cũng mơ ước được về thiền viện Trúc Lâm lắm. Có nhiều người tha thiết xin thầy tổ mình được lên thiền viện Trúc Lâm mà xin hoài không được, tác bạch 3-4 lần cũng không cho. Đó là những cái chỗ mà mình thấy là bởi vì là các thầy đó là cứ nghĩ là đệ tử mình đi lên thì sẽ mất luôn đệ tử của mình, tại vì lên Trúc Lâm rồi đâu có quay về. Cái thứ hai nữa là cái chỗ đó là cái chỗ mà cái nôi nữa. Và cái nữa nhiều khi là lên đó rồi lại là ở đây không có người làm việc, ở đây là không có cái người trong ban chức sự. Đó là những cái vị thầy sau này thì lại nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, không có nghĩ cho hàng đệ tử. Chứ còn nếu mà cái vị thầy thực sự nghĩ cho hàng đệ tử, biết nơi đó mà có thể tiến thân được, nơi đó mà có thể tốt hơn cho người đệ tử của mình, thì cái vị thầy đúng ra là phải nên khích lệ cho những cái người đó được mà lên để mà tu hành, thì đây nó mới hợp đạo. Thì sư Từ Giả Mã Đại Sư đi sang Thạch Đầu. Từ đầu tiên có người mách bảo thì ngài qua bên Giang Tây, nhưng mà ngài nghe Mã Đại Sư nói như vậy, ngài mới đi sang Thạch Đầu mà không có cần phải thắc mắc gì hết. Thì đến Thạch Đầu, sư cũng làm giống như ở nơi Mã Đại Sư. Sư cũng đưa tay dở cái khăn, không nói không chào gì hết trơn, gặp cứ đưa tay dở cái khăn thôi. Thì đó là cái chỗ mà những cái người mà họ đã có cái chủng duyên một nghe ngàn ngộ đó, thay nghe là biết, thấy là nhận được liền. Tại vì bình thường á, là thí dụ như cái người có cái chủng tử Phật đó, là từ nhỏ đến lớn họ đã có cái tâm Phật rồi, cho nên tuy là họ chưa có tỏ được cái Phật tâm, nhưng mà lúc nào họ cũng sống được với cái tâm Phật, bởi vì họ vẫn cảm nhận được một cái an lành thực sự ở trong tâm. Cho nên vì vậy đó, mỗi cái hành động của họ đều toát ra cái vẻ an lành và thanh tịnh cả. Đưa tay dở chiếc khăn, không nói gì hết, mà ông thầy cũng không có rầy rà gì. Thì lúc bây giờ ngài Thạch Đầu, ngài mới bảo ra nhà đi, tức là ra nhà sau đi. Thì thường thường là ở trong viện đó là có cái vị hòa thượng phương trượng, rồi có một cái vị gọi là viện chủ, rồi hòa thượng đường đầu, rồi viện chủ. Cho nên cái từ viện chủ á, là nếu so ra là nó vẫn sao là hòa thượng đường đầu nữa, nhưng mà sau này cái người ta gọi hòa thượng hòa thượng Trúc Lâm với hòa thượng Thanh Từ đó gọi là hòa thượng viện chủ. Nhưng mà đúng ra đó, cái vai vị đó là của hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Trúc Lâm đó. Ngài là chỉ là hòa thượng đường đầu thôi, tức là ngài chủ hết cả một cái trong chúng, là ngài là chủ hết trong đó, ngài là người hướng dẫn, gọi là hòa thượng đường đầu, tức là cái người đầu hòa thượng mà cao nhất á. Rồi sau đó có một cái chức nữa, là có cái chức gọi là viện chủ, chỉ là cái chức là cái người mà coi cái viện đó, coi nguyên cái viện là cái người thứ hai. Và sau đó thì mới có viện chủ, rồi mới phó viện chủ, rồi sau này có tri sự, rồi đó là những cái vị sau này là dưới nữa. Nhưng mà từ trước đến giờ thì chỉ nghe là hòa thượng Trúc Lâm người ta gọi là hòa thượng viện chủ thôi, chứ ít ai mà nghe nói là hòa thượng đường đầu. Nhưng mà thật ra bởi vì ngài đó là ở nơi phương trượng, ngài là cái người mà khai tông chủ, đúng ra gọi là chỉ là gọi là hòa thượng đường đầu, chứ không thể nào gọi hòa thượng viện chủ được. Hòa thượng viện chủ giống như sau này giống như hòa thượng Thường Chiếu đó, thay mặt hòa thượng Trúc Lâm đó thì mới gọi là hòa thượng viện chủ. Thì sư lễ tạ xong vào phòng cư sĩ luân phiên làm bếp ngót 3 năm, tức là mới vào chùa đó là phải vào trong cái phòng cư sĩ, thì ngài làm bếp ở trong bếp tới 3 năm. Thì một hôm Thạch Đầu bảo chúng ngày mai cắt cỏ trước điện Phật. Tức là một hôm thì ngài cũng ở đó 3 năm, ngài cũng có đòi hỏi là thầy cho con xuất gia, ngài cũng có đòi hỏi là bao lâu con mới được xuất gia, ngài cũng cần hỏi như vậy. Ngày xưa ngày nay thì vô làm cư sĩ thì mình cứ trông đợi đến ngày xuất gia để được làm tăng mừng lắm. Rồi cái ngày mà đi thọ đại giới gì đó, nhiều khi mình cũng tranh thủ nữa, nghe cái giới đàn nào có là mình chạy lên xin à. Chứ mình không có chờ đợi là ông thầy cũng cắt cử đâu. Mình cứ canh me trước để cho nó đủ giới để mình chảnh chẹ thôi, chứ thật ra thì không phải như người xưa. Người xưa thì kêu vô trong vô nhà bếp đi thì cứ vô nhà bếp rồi cứ nấu ăn vậy đó, không đòi không hỏi gì hết. Ông thầy đâu phải không biết. Cái bữa đó cái ngày Thạch Đầu mới bảo chúng ngày mai cắt cỏ điện Phật. Thì sáng hôm sau đại chúng mỗi người cầm cây liềm, cầm cây cuốc ra trước chùa làm cỏ. Nhưng mà chỉ riêng sư lấy một cái thau múc nước gội đầu đến quỳ trước hòa thượng. Thạch Đầu thấy thế cười liền cạo tóc cho sư. Ngài nói là bữa đó cái ngày Thạch Đầu ăn sáng xong, hôm nay đại chúng ra trước điện Phật làm cỏ, mà cả đại chúng không hiểu, không hiểu. Cái sáng cái người xách liềm xách cuốc ra làm cỏ, còn sư hiểu được đạo, cho nên á làm cỏ ở trước điện Phật là cái tóc mình là cỏ đó, đúng không? Điện Phật tức là nơi một cái thân này là đã là một điện Phật, trong điện Phật có một Phật ở trong. Giống như ngài Thần Tán, ngài Dỗ Dai, ông sư phụ đó, điện Phật đẹp mà Phật không linh. Thì ông sư phụ mới dòm quay lại nói đệ tử của mình á đi học thiền, bữa nay về ăn nói nghe nó kỳ cục, tức là ở nơi cái thân mình là cái điện Phật, có ông Phật ở trong, nhưng mà nếu ông Phật linh á thì lúc nào nó cũng sáng, sáng suốt, còn ông Phật không linh á thì cứ tối thui thôi. Giống như mình cũng có điện Phật mà ông Phật của mình tối thui, là không có sáng. Thì ngài nghe ngài biết liền, ngài nghe đó là hòa thượng truyền chủ nói sáng nay đại chúng đi làm cỏ trước chùa, là ngài biết là ông thầy cũng kêu mình lên để cạo tóc chứ không phải đi làm cỏ. Đó là cái sáng của ngài là nó sáng kinh khủng như vậy đó. Ngài cứ bưng thau nước, ngài mang cái dao cạo lên để trước mặt hòa thượng đó mới quỳ xuống. Ông hòa thượng thấy ông cũng mắc cười nữa, ông thấy đúng là một đệ tử rất là thông minh. Ngài biết hiểu được ý liền, cho nên ngài mới cầm dao ngài cạo tóc luôn, cạo tóc tại chỗ, khỏi cần làm lễ xuất gia. Thì đây là một cái buổi xuất gia mà rất là đơn giản, không có cần là phải nghi lễ, không có cần là phải tứ chúng hợp mặt, không có cần phải yết ma, mà chỉ là thấy người đệ tử mình cảm ngộ rất sâu, ngài rất là hoan hỷ, cầm dao cạo đầu liền. Thì khi mà ngài Đơn Hà được ngài Thạch Đầu cạo đầu ở trước chánh điện, thì cả đại chúng đang làm cỏ cầm cuốc quay lại nhìn đều ngơ ngác hết, không hiểu được ý của ông thầy. Nhưng mà thêm một chuyện đặc biệt nữa, thì khi cạo đầu xong thì Thạch Đầu lại nói giới. Tức là thường thường khi cạo đầu thì phải nói cho giữ giới, ví dụ như cái người cư sĩ thì 5 giới, còn người sa di thì phải giữ 10 giới. Nhưng mà vừa nói giới cái là sư bịt tai, sư đi ra không thèm nghe. Bởi vì sao? Bởi vì giới chỉ dành cho những người mà hay phạm thôi, chứ còn ngài tâm ngài đã là tâm Phật rồi thì không có cái gì phạm nữa, thì không có cần phải giữ. Đó là cái mà chính xác. Cho nên là 14 hạ đầu tiên Đức Phật chưa có chế giới cho tỳ kheo. Thì sao mà tự vì những người nào đến với Đức Phật đó nghe pháp chứng A-la-hán hết rồi, đã chứng A-la-hán thì có cần giữ giới không? Không cần giữ giới, ngài đã thanh tịnh rồi. 14 hạ về sau bắt đầu là tỳ kheo vô đông, đông quá cái sanh chuyện, sanh chuyện rồi bắt đầu là phải có giới, có luật, rồi phải đủ thứ hết trơn, rồi răng đe, rồi cho nên kéo dài dài mà nó đến hết cái cuộc đời của Đức Phật, kết tập cả đủ hết là tỳ kheo tới là 250 giới, còn nữ còn ngon nữa, 348 giới, nữ xịn hơn. cho nên phạm nhiều hơn, cho nên chế nhiều hơn. Thì như vậy đó là sư bịt tai sư mới ra đi. Thì ngài ra đi đó thì ngài đến Giang Tây ý kiến Mã Đại Sư, ngài ở 3 năm, và cái sự cảm ngộ của ngài rất là thông suốt, mà chính ngài Thạch Đầu cũng cảm nhận từ cái qua cái hình ảnh mà ngài Thạch Đầu ngài chỉ nói suông ở trong chúng thôi, là hôm nay làm cỏ trước điện Phật. Thì nếu mà cái người bình thường không thể hiểu được, mà riêng ngài Đơn Hà thì hiểu, thì mới biết là cái ngài Đơn Hà đã thấu được ông Phật bên trong của mình. Cho nên vì vậy đó, cạo đầu xong thì sư Từ Giả ngài Thạch Đầu ra đi. Thì đến nơi Giang Tây ý kiến Mã Đại Sư thì chưa lễ ra mắt gì hết, mà sư đi thẳng về tăng đường, trèo lên cổ thánh tăng ngồi. Tức là đến nơi Giang Tây, đến nơi chỗ ngài Mã Đại Sư á, thì chưa có vô ra mắt vào thượng vương trượng à, nhưng mà ngài đi thẳng vào trong tăng đường luôn. Thì trong cái tăng đường đó thì có để những cái tượng của các vị thánh tăng, từ trong tăng đường thì cũng có để những cái tượng mà của những vị thánh tăng ở trong tăng đường đó. Không nói gì hết, ngài trèo lên cổ ngồi chơi trên tượng thánh tăng luôn. Thì cả đại chúng đều kinh ngạc chạy báo cho Mã Đại Sư hay, tức là không có phải là cái người mà người thường. Bởi vì thí dụ như mình làm gì cũng sợ tội à, bình thường là mình thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát mình rất là cung kính hoặc là lau chùi, có ai mà dám trèo lên cổ tượng của thánh tăng hay Phật Bồ Tát ngồi không? Không ai dám hết, đúng không hả? Một á, là cái người mà không có biết đạo lý gì hết, còn hai là cái người hiểu đạo rất là sâu à, cho nên á, là đại chúng mới sợ hãi chạy báo cho sư hay. Thì đích thân Mã Đại Sư á, mới vào tăng đường, trông thấy bèn nói: con ta thiên nhiên. Thì sư mới bước xuống đất lễ bái, mới thưa: cảm tạ thầy ban cho pháp hiệu, tức là thiên nhiên à, tức là ngài là pháp hiệu thiên nhiên, tức là ngài Đơn Hà, thì sau này gọi là ngài thiên nhiên đó à, là thiên nhiên tức là cái pháp hiệu. Thấy ngài Đơn Hà trèo lên tượng cổ Phật, ngài không có chút quở mắng gì hết, ngài còn nói: con ta thiên nhiên. Đó là ngài biết là cái người đạt đạo. Bởi vì đó là quý vị nhiều khi cái mình nói là những người tu thiền họ không có biết tội phước gì hết, nhưng mà thật ra thì các vị đã thấu qua hết cái lớp vỏ bên ngoài, sống bằng cái tâm Phật. Ví dụ như bây giờ cái tượng mà tượng thánh tăng thì thật ra chỉ là cái tượng đất thôi, hay tượng xi măng thôi, trong đó không có thánh tăng ở trong đó à. Mà ngài ngồi lên tượng thánh tăng, tức là ngài không phải là ngài ngồi bằng một cái tâm nó ngã mạn, mà lại là bằng một cái tâm nó thanh tịnh, là hai cái nó khác nhau. Ví dụ như thường thường cái người mà phỉ báng Phật tổ là họ bằng cái tâm tham, sân hoặc si, đó là người ta phỉ báng Phật tổ. Nhưng mà bằng cái tâm nó thanh tịnh thì ở trong cái tâm này không có một chút tham sân si, thì tâm này là tâm gì ạ? Tâm này là tâm Phật, tâm này là cái tâm của thánh tăng. Thì như vậy đó là một cái tâm của thánh tăng thiệt, và một cái cục đất biểu vẽ hình tượng thánh tăng giả, thì cái nào quý hơn cái nào ạ? Phải là cái tâm thánh tăng thiệt mới là cái quý, còn cái kia vẫn là cái giả mà thôi à. Cho nên là ở trong chuyện nhà thiền đó, là cũng có một vị hòa thượng hòa thượng này là cũng có cái biểu tượng nó cũng lạ, là bữa đó trên núi đó người ta phơi kinh đó phơi kinh, thì dân ở trong làng cái họ mới nghe đồn là chỗ nào phơi kinh mà có cái ngọn gió lùa qua đó, mà mình hứng được cái ngọn gió đó đó, thì mình được thông minh trí tuệ. Đó là cái người ta đồn như vậy. Thì mọi người kéo nhau đi lên trên đó lên trên đó để mà hưởng gió. Thì ông thầy ở trên núi đó, ổng cũng biết người ta cũng mê tín vậy, cũng là cái cớ mà để cho người ta lên người ta cúng dường nữa. Cho nên ổng chế nhiều kiểu lắm. Cho nên lâu lâu quý vị thấy á, người ta cứ bày ra là đi chiêm bái Xá Lợi Phật mà không biết phải Xá Lợi Phật hay không, mà cứ bày ra vậy để cho người ta lên người ta cúng dường. Rồi sau này còn có vụ là Phật Ngọc nữa, cái tượng Phật Ngọc á là cứ chở hết chùa này qua chỗ kia cho người ta chiêm bái, rồi đồn với nhau có hào quang đủ thứ hết. Rồi sau này cùng mấy vị đó là cũng lên trên Bảo Trơn, rồi những trong cái người mà ban tổ chức liên hệ làm sao không biết, rồi lên nói thôi thầy rồi thỉnh Phật Ngọc đi. Từ cái chương trình Phật Ngọc á là họ đi từ chùa này qua chùa kia, người thỉnh là cũng phải 35-40 ngàn gì đó để cho Phật tử họ chiêm bái. Phật tử chiêm bái thì như vậy thì mình mới có cái điều kiện sinh hoạt trong chùa. Nhưng mà họ nói về nó Phật linh lắm, thầy thỉnh Phật Ngọc về đi mới xây chùa được, là trước khi mà xây Bảo Trơn đó, thỉnh về đi Phật linh lắm. Cái tại bạn mới nói cô thấy trước chùa thầy đó Phật Ngọc tùm lum không thấy hả? Nhiều đây đủ rồi, không cần nữa. Nói thì mấy vị không có vui. Thì đó là cứ nghĩ là Phật Ngọc linh, Phật sẽ cho mình cái này cái kia. Nhưng mà đó chỉ là những cái tổ chức của những người tổ chức để thật ra nói một cái câu mà nó không có được thanh nhã lắm, là mượn Phật tổ để kiếm tiền thôi. Cho nên là những cái chuyện mà mình thấy cũng bị gạt nữa là họ kèm theo cái tượng Phật đó là họ bán những cái Phật nhỏ, mà họ cứ nói là cái đó là những mảnh vỡ khi người ta đục cái tượng Phật đó ra, họ tạc những tượng Phật nhỏ để mà bán. Nhưng mà toàn là hàng giả không, không có thật gì hết. Đây là cái sự gạt gẫm. Cho nên thì ông Hòa Thượng ở đây cũng vậy, cái tổ chức phơi kinh, từ vì người ta nói là hưởng cái gió phơi kinh đó là sẽ được thông minh, được phước lợi gì đó cho bà con kéo lên. Thì lúc bây giờ thì có ông thiền sư, ông mới nằm giữa đường đó, ông mới phạch cái bụng ra. Ông nói kinh trên đó là kinh giả, ở trong bụng ông đây là mới là kinh thiệt đây. Thì để khai thị cho mọi người, thì lúc bây giờ thì ông hòa thượng ở trên chùa có Phật tử lên họ báo, ông hòa thượng trên chùa mới chạy xuống, mới chạy xuống ông ở đây làm gì, ông ở đây ông phá thôi vậy. Ngài cứ cười ha hả cái ngày bỏ đi. Tức là những cái sự chọc ghẹo của các vị đó, nhưng mà đều có mang đến cái đạo lý. Thật ra thì cái tâm mình mới là cái thật, còn cái bên ngoài chỉ là cái giả thôi, mà lấy cái giả đó để tạo cái mê tín cho chúng sanh thì cái đó là cái sai. Cho nên nó không có đúng đạo lý gì hết. Cái vấn đề tu hành là phải giác ngộ, khi mà giác ngộ thấy Phật rồi thì cái đó mới là cái quý. Còn mà những cái bên ngoài thực tình nó vẫn là cái phương tiện, chẳng phải là cái quý. Cho nên sau này cái hành động mà của Ngài Đơn Hà là chẻ tượng Phật thiêu, là sau này quý vị học đến những cái câu mà những cái đoạn sử của Ngài Đơn Hà thì có những chỗ rất là kinh sợ. Nhưng mà nếu mà cái người mà hiểu thiền rồi thì mới thấy được là cái đạo lý ở bên trong, thì tự nhiên mình mới biết là các ngài làm mới hợp đạo. Còn không thì chúng ta trở thành những cái người mà mê tín dị đoan. Thì khi mà đến Ngài Mã Đại Sư thì trở về Giang Tây, thì Ngài mới cho cái pháp hiệu là Thiên Nhiên. Từ đây là Ngài gọi là Ngài Thiên Nhiên rồi đó. Sư bèn bước xuống lễ bái mới thưa: cảm thầy tạ thầy cho cái pháp hiệu. Mã Đại Sư hỏi: từ đâu đến? Sư mới thưa: từ Thạch Đầu đến. Thì Ngài Mã Đại Sư mới nói: đường Thạch Đầu trơn, ngươi có té chăng? Tức là cái chỗ đó là trơn, tức là không có chỗ bám, là cái lời khen thôi, chứ không phải là cái đường trơn. Mình nghe vậy chắc cái đường nó đóng rong cho nó trơn. Nhưng bởi vì cái chỗ Ngài Thạch Đầu là khiến cho đệ tử không còn có cái chỗ bám vào, không có chỗ nào bám hết. Ví dụ như quý vị thường thường mình ở đâu đó là mình bị dính ở chỗ đó, mình bị bám chỗ đó. Còn những cái ở nơi Ngài Thạch Đầu đó là không cho đệ tử có một cái chỗ bám víu, từ thân tướng này cho đến tất cả những cái tri thức, tri kiến và tri giải và những cái hiện tượng bên ngoài đều không có chỗ bám, cho nên gọi là đường Thạch Đầu trơn. Cho nên quý vị thường mà mình đi vào chùa, vào thiền viện đó, là mình hay học thiền, học đạo, thì các vị hay nhắc mình cái thân cũng giả, rồi cái chùa cũng giả, cái gì cũng giả. Người nào mà có hơn thua tranh đấu với nhau thì những người đó là không có hợp đạo, vân vân. Nhưng mà những cái nhắc này đó là cái nhắc theo thường tình thôi. Nhưng mà ở nơi Ngài Thạch Đầu đó, Ngài có cái gia phong rất là kinh khủng. Người nào đến đó đều cũng không có cái chỗ bám hết, không có cái chỗ mà gọi là mọc rễ đó, không có. Thì hỏi là đường Thạch Đầu trơn lắm, ngươi có té chăng? Thì Ngài mới thưa, nếu mà chợt té thì chẳng đến đây. Tức là ở nơi đó Ngài đã tuy là trơn nhưng mà Ngài vẫn lướt qua một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên Ngài nói nếu té thì Ngài không có đến. Tức là nếu mà còn một chút nào mà chưa có thấu triệt ở nơi Ngài Thạch Đầu thì Ngài chẳng có đến đây làm chi. Thì từ đây sư mới từ biệt Mã Tổ. Sư đi dọc đường gặp một ông già dắt một đứa bé, thì sư mới hỏi ông nhà ở đâu. Tức là Ngài trên đường đi, Ngài thấy một ông già dẫn một cái đứa bé, thì Ngài mới hỏi ông già ông nhà ở đâu. Bây giờ ông già ông mới đáp là trên là trời, dưới là đất. Hỏi nhà ở đâu thì nói là ông già ông đáp là ở trên trời, dưới là đất, nghĩa là chỗ nào cũng là nhà. Bởi vì quý vị đi đến chỗ nào cũng có đất và trời hết, có chỗ nào mà nó không có đất, không có trời đâu. Nghĩa là nơi nơi đều là nhà, xứ xứ đều là đạo đó. Là cái câu người ta hay nói. Thì nghe ông già này có vẻ trả lời theo cái kiểu mà của các vị mà đạt đạo, cho nên sư mới bảo, sư mới trắc nghiệm lại coi làm sao. Chợt gặp trời đổ đất sụp thì sao? Tức là khi mà trời mà đổ đất mà sụp xuống rồi thì ông ở chỗ nào? Thì ông già đáp trời xanh, trời xanh. Tức là nếu mà gặp trời mà đổ xuống rồi, đất mà nó sụp xuống rồi, thì ông già ông vẫn nói là trời xanh, trời xanh. Tức là vẫn là một mảng mênh mông mà nó không có cái gì uẩn đục ở trong lòng của ta cả. Thì cái đứa bé mà ông già dẫn đi đó hư lên một tiếng, hư lên một tiếng, tức là hư lên một tiếng, giống như đây là cái tiếng của sư tử, tức là như hư không, tức là tâm. Nếu mà tâm không thì dù cho trời đất mà nó có sập xuống thì cái tâm này nó cũng không có mất. Cho nên người tu mà nếu mà quý vị trở về được ông Phật của mình thì không có còn sợ hãi bất cứ cái gì, không còn sợ sanh tử, không còn sợ trầm luân, và không, dù cho cái quả đất này mà nó nổ tan tành ra nhưng mà cái tâm này nó vẫn không có hư hại gì hết. Tâm này nó vẫn trong sáng, tâm này nó vẫn đầy đủ. Đó là cái người mà giác ngộ được tâm Phật của mình. Thì sư mới bảo không phải cha này chẳng sanh được đứa con kia. Tức là Ngài khen không phải là cái người cha như vậy thì không thể nào sanh được đứa con kia. Tức là Ngài có lời khen ngợi. Thì ông già dắt đứa bé vào núi mất, tức là vào núi rồi biến. Thì sau này người ta nói là cái ông già này tức Ngài Văn Thù Sư Lợi. Mới có một cái sức thần như thế. Sư đi du phương đến núi Thiên Thai, trót hoa cảnh, dừng chân ở đó 3 năm. Sau đó sư viếng những nơi như Cảnh Sơn, yết kiến thiền sư Quốc Nhất. Đời đường khoảng niên hiệu Nguyên Hòa 806 Tây Lịch, sư đến Lạc Kinh, Lạc Kinh Long Môn Hương Sơn, làm bạn với Hòa Thượng Phục Ngu. Sư lại đến chùa Huệ Lâm, gặp lúc trời đại hạn, sư bèn thỉnh tượng Phật gỗ đốt để hơ. Đại hạn mà ở đây dùng cái gọi là đại hạn, đại hạn tức là chắc là nóng đúng không, nhưng mà cái chữ họ in sai, đúng là đại hàn, chữ hàn với là lạnh. Thế vào lúc trời nó lạnh quá thì sư mới bèn thỉnh tượng Phật gỗ đốt để mà hơ. Thì viện chủ hướng trông thấy quả tức là sư đến chùa Huệ Lâm, tức là vô chùa của người ta đó, mà gặp lạnh quá, chắc cái chùa này không có hít. Thời xưa đâu có hít, người ta chỉ đốt củi thôi, mà lúc đó hình như cũng không có củi nữa. Nhưng mà sư lạnh quá, tính sư không có gì đốt, thấy tượng Phật gỗ trên bàn thờ mới bưng xuống, bưng xuống thảy vô lò lửa đốt luôn. Mình thấy đó là cái ông viện chủ hướng tức là cái người mà coi cái chùa đó, mới quở, nói ông sao ông đốt tượng Phật của tôi, đúng không? Đốt tượng Phật của tôi. Thì sư mới lấy gậy mới bới cho, rồi mới nói tôi thiêu Phật để lấy xá lợi, tức là tôi thiêu Phật để lấy xá lợi. Viện chủ mới bảo Phật gỗ làm gì có xá lợi, thì sư mới nói đã không có xá lợi thì thỉnh thêm hai ông nữa đốt, tức là không có xá lợi, đốt thêm hai ông nữa. Thì viện chủ nghe câu nói này, tất cả chấp đều tan vỡ. Đó là cái thật ra thì khi mà ngài Thiên Nhiên ngài đến đây, khi đến chùa này đó thì ngài tự biết liền, bởi vì cái người mà đạt đạo rồi đó thì khi mà gặp bất cứ người nào thì biết là cái người đó giác ngộ hay chưa giác ngộ, không cần phải nói. Chúng ta thường thường á là khi mà mình đến những cái bậc tôn đức thì mình cứ hay khoe là cái chỗ mình ngộ làm sao, là mình có cái chỗ chứng như thế nào, để cho những cái người kia là họ biết là cái chỗ ngộ của mình là cao siêu lắm, hay là nhiều người phải kính nể. Nhưng mà các bậc mà đã giác ngộ rồi, chỉ cần một lần gặp chúng ta là biết căn cơ của chúng ta như thế nào và có thể lãnh ngộ được cái pháp chỉ hay không là các vị đều rõ ràng lắm, không có cần là phải nói. Thì khi mà đến chùa Huệ Lâm thì lúc đó gặp cái lúc trời lạnh thì sẵn tiện đó, tiện thì ngài bưng tượng Phật ngài thiêu, chứ thật ra thì các vị thiền sư thì các ngài có thể chịu lạnh chịu nóng một cách nó hơn người thế gian dữ lắm. Bởi vì là những cái lúc lạnh đó thì các ngài đó là cũng sống tròn với cái tâm, cho nên thì cái lạnh nó cũng giảm. Những lúc nóng thì các ngài vẫn sống tròn được với cái tâm, thì cái nóng này nó cũng tự nó mát lại. Đó là cái năng lực của tâm. Nhưng mà bởi vì biết ông viện chủ này chưa có giác ngộ, cho nên là sẵn tiện thôi thiêu ông hơ lửa, nó vừa ấm áp mà lại vừa được khai thị nữa. Thì ông viện chủ hướng đó mới thấy là, từ vì quý vị biết là ví dụ như mình thỉnh được một cái tượng Phật là đâu có phải rẻ đâu. Quý vị mà thỉnh được tượng Phật mà tượng Phật người ta đục đẽo, tượng Phật gỗ nữa, thật tình là không có rẻ gì hết. Tượng xi măng còn rẻ, rồi đến tượng đồng đó là bắt đầu mắc rồi, tượng gỗ mà những loại gỗ quý lại là còn mắc hơn nữa. Thì sau này người ta còn đắp tượng vàng nữa lại mắc nữa. Mà thường thường mấy cái tượng gỗ đó là nó thuộc đồ cổ, cho nên là nhìn vô rất là cổ kính, rất là đẹp. Cái chùa nào cũng vậy đó, mà có cái tượng Phật gỗ rồi thì rất là quý. Ai mà bưng cái tượng Phật đi thiêu thì nếu mà bất giác thì đều nói tại sao mà đốt cái tượng Phật của tôi liền. Thì quý vị thấy cái gì mà thường thường mình có, mình hay cho là cái của mình lắm. Nhiều khi của đàn na thí chủ người ta cúng dường vậy chứ, họ cúng dường cho chùa, cái điều cũng nói là của tôi đó. Cái đó là cái dính mắc. Tuy nhiên cái người trụ trì thì bảo quản, nhưng không có nghĩa là bảo quản là cái đó là của mình đâu. Đều là của thập phương. Và cái đó là mình hiểu theo cái nghĩa thường, còn hiểu theo cái nghĩa nó thấu đáo thì cái thân này còn chẳng phải là của ta, thì đừng nói chi là cái chuyện nó bên ngoài. Thì ông thầy này ổng quá sức là cái cố chấp, ổng nói là cái tượng Phật của tôi. Ngài nghe anh vậy, ngài mới bới cho, ngài mới nói tôi thiêu để lấy xá lợi. Thì ông này ổng mới thắc mắc Phật gỗ làm gì có xá lợi, bởi vì cái Phật gỗ ở đâu có xá lợi. Thì ngài Đơn Hà cũng muốn cho người viện chủ này thấy rõ là ông đó chỉ là cái Phật gỗ, là cái Phật giả thôi, chứ không phải là thiệt. Nếu mà Phật thiệt thì đã có xá lợi rồi. Thì sư mới nói đã không có xá lợi thì thỉnh thêm hai vị thiêu nữa. Thì nói như vậy đó, thì ông viện chủ này ổng liền tan vỡ hết tất cả những cái kiến chấp. Thì mình không biết là ổng tan vỡ thiệt hay không, hay là ổng sợ ngài Đơn Hà lụm thêm hai ông thiêu nữa, ổng tốn hai tượng nữa. Thì đó là sau này thì lại là không có thấy được, nhưng mà sau này có người lại bình cái chỗ này là đơn hà thiêu Phật gỗ viện chủ lạc mi mau, tức là nói là ngài đơn hà thiêu cái tượng gỗ mà ông viện chủ rụng cái lông mày ông xuống, tức là vén rụng cái lông mày, tức là khiến cho ông viện chủ này thấy rõ hơn về cái đạo lý. Một hôm sư đến yết kiến quốc sư Huệ Trung, trước hỏi thì giả, tới đến yết kiến đó thì gặp thì giả trước, thì hỏi là quốc sư có nhà chăng, thì giả mới bảo ở nhà thì ở mà không thấy khách. Sư mới bảo rất sâu xa thay, ở vì ông thì giả của ngài quốc sư Huệ Trung đó là theo ngài quốc sư Huệ Trung, cho nên cũng học thiền là cũng khá, cho nên là hỏi là có quốc sư ở nhà hay không, thì ông thì giả mới thưa, mới nói là ở nhà thì có đó, nhưng mà không có thấy khách. Tức là muốn nói lên là tâm của ông thầy mình á là rỗng rang, không có một chút khách trần nào hết, tức là một cái tâm rất là trong sáng. Thì sư mới bảo rất sâu xa thay, ngài nói giống như ngài khen, thì thử coi là ông thì giả về nói với ông sư phụ mình như thế nào, rồi ông sư phụ đó rồi mới giải thích như thế nào, rồi coi nghe coi là quốc sư Huệ Trung là tới đâu. Thì giả mới bảo mắt Phật nhìn cũng không thấy, được khen cái ông này mới làm tới, mới nói là mắt Phật cũng chẳng thấy, đừng nói chi thầy, khen chi mất công. Thì ngài khen lần nữa, rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con, tức là khen thì giả. Thì lúc mà quốc sư Huệ Trung mới ngủ dậy đó, thì giả mới thực lại khoe, hồi nãy con gặp ông Tăng đó, mà con nói vậy ông Tăng cũng khen con quá thầy. Quốc sư Huệ Trung mới ngủ dậy, thì giả mới thực lại, quốc sư đánh thì giả 20 gậy đuổi ra. Là xạo. Sư nghe việc ấy nói không lầm là Nam Dương quốc sư. Ông thị giả nói câu thiền ngữ mà lại chưa có sáng đạo, bởi vì nếu mà cái người thật sự đó, mà như một cái vị mà giáo quá chủ giống như là ngài quốc sư Huệ Trung mà nói là ở nhà mà không thấy khách đó, là cái câu nói là phỉ báng ông thầy. Vì sao? Bởi vì cái người mà đạt đạo thì không nói là chủ hay là khách, đúng không ạ? Còn nói chủ khách tức là còn phỉ báng ông thầy. Sư mới không thèm nói là ông nói sai nói đúng gì hết, rứt sâu xa thay cái ông thì giả. Ông khoái là được khen, ông nói mắt Phật nhìn cũng thấy nữa, cái chỗ này mắt Phật cũng thấy nữa. Rồi khen thêm cái nữa, rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con, là cái ngã của ông thị giả lên tới trời rồi, bắt đầu khoái quá, có dịp để mà khoe lập công với ông thầy. Thì quốc sư Huệ Trung mới ngủ dậy mới thực lại, quốc sư Huệ Trung mới sẵn cái gậy một bên đó, đánh cho 20 cây đuổi ra khỏi nhà luôn. Mới biết là những cái chỗ mà ngài muốn nhắc nhở là mình học thiền là phải sống được với đạo, chứ không phải ở trên cái ngôn ngữ không. Mình nói là càng sai, mà cho cái ngôn ngữ của người ta mà lại là cho là cái chỗ thấy của mình, thì như vậy đó là tự sanh cái cống cao ngã mạn, thì đó là cái điều rất là nguy hiểm. 20 gậy này là cảnh cáo đó, chứ không thôi dễ đọa vào trong cảnh giới khổ. Bởi vì chưa chứng nói chứng, chưa được nói được đó, gọi là trong cái luật nói là đây là sanh cái tâm mà đại ngã mạn đó, phải đọa vào trong cái cảnh giới khổ. Cái đó là rất là nguy hiểm. Ngài đánh 20 cây để cảnh cáo. Sư mới nghe cái việc này, tức là ngài đơn hà ngài mới nghe, ngài mới nói không lầm là Nam Dương quốc sư, là ngài quốc sư Huệ Trung, tức là cái người mà có cái sức giác ngộ rất là phi thường, không phải như là cái chuyện người ta đồn đãi mà thôi. Nguyện đem công đức này hướng về
tử và chúng sanh đều chọn thành.